xin thỉnh đại chúng đọc cái số 40 không bình đẳng truyền giới, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật, cho nên bổn Phật ông thầy phải không được chọn lọc, không được người cao người thấp, người hay người dở, người tốt người xấu, ai người ta cầu giới đều phải trao giới hết, đem cái tâm bình đẳng, không chọn lựa gì hết, bởi vì chúng sanh nào nó cũng có tánh Phật tánh, chúng sanh nào cũng có tánh Phật, cho nên bổn phận của Bồ Tát người ta cầu là phải dạy học, phải cho người ta thọ Bồ Tát giới, đấy là cái nói cái luật lệ thông thường trong giới đây là bắt buộc các vị thầy phải bình đẳng, không chọn, khác hẳn với bên Thanh Văn. Giới bên Thanh Văn các vị thọ giới tỳ kheo mới tỳ kheo ni, Phật bắt chọn lọc kỹ lưỡng. Thế còn đằng này về Bồ Tát giới thì Phật lại cấm không cho chọn lọc, phải bình đẳng truyền giới, phải có lựa chọn. Con đọc tiếp cái đoạn dưới. Tuy rằng Phật cấm không cho lựa chọn, hễ lựa chọn thì phạm vào cái giới này, nhưng mà chính Phật lại cũng dạy tuy rằng không lựa chọn nhưng mà phải trừ bốn cái điều này ra. Điểm thứ nhất là tầm xa, một trong bảy nghịch. Thế nào là bảy nghịch? Giết mẹ, bậc A La Hán thì là giết các bậc A Xà Lê hòa thượng và làm Phật chảy máu. Đấy, ai mà phạm một trong bảy cái thứ ấy thì không cho thọ Bồ Tát giới. Tuy rằng Bồ Tát giới ai cũng được phép thọ, nhưng những người đã phạm một trong bảy nghịch thì cũng không được trao. Đó là một điều kiện quyết định. Còn điều kiện thứ hai là sao? Ai thì cũng có tánh Phật, nhưng mà nếu họ không phát tâm Bồ Đề, họ không tu, họ sống bừa bãi thì làm sao lại gọi là Bồ Tát được. Thế cho nên Bồ Tát phải là người phát tâm. Cái tu ấy, thì tu dần, có người tu nhanh, có người tu chậm, nhưng mà cái chỗ phát tâm là phải có. Người nào phát tâm chiêm cầu sự giác tỉnh cho đến thành Phật, dưới phát tâm đem cái sự giác tỉnh cho chúng sanh, người nào có cái phát tâm như thế mới được thọ Bồ Tát giới. Đó là điều kiện thứ hai. Còn cái thứ ba là điều kiện thế nào? Chứ nếu ông thầy cứ nói tiếng Tàu mà đệ tử lại là người Việt Nam không hiểu gì thì không đắc giới, không thành cái việc thọ giới. Cho nên cái người giới tử đó phải hiểu cái ông thầy truyền giới cho mình nói cái gì, cho nên phải hiểu cái lời nói của giới sư. Nếu mà không hiểu, thầy nói tiếng Tàu, đệ tử người Việt Nam không hiểu gì cả, thì cái chuyện gì việc truyền giới trở thành vô ích. Và còn một điều nữa, cuối cùng là yêu cầu giới tử phải làm sao? Thế nào gọi là y phục hoại sắc? Và ở đây nói về Bồ Tát giới, thì Bồ Tát giới cũng có các vị xuất gia, mà trong đây cũng có người tại gia, nhưng Phật không cho phép được dù là tại gia. Thì khi mà thọ giới cũng như là khi sống trong cái sinh hoạt tu hành thì phải mặc áo hoại sắc dù là tại gia. Hoại sắc có cái nghĩa là không mặc những thứ xanh đỏ, tím vàng, nghiêm rũ thế thôi.